vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Đảng Tự do đã hủy bỏ mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hoa Kỳ thoát khỏi tình trạng đóng cửa chính phủ. Và Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai vì sạt lở nghiêm trọng. Sau đây là bản tin chi tiết. Đảng Tự do đã loại bỏ mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 khỏi cương lĩnh chính sách của mình, 4 năm sau khi nó được thông qua dưới thời ông Scott Morrison. Quan điểm này hiện phù hợp với đối tác liên đảng của họ, với việc Đảng Quốc gia chính thức loại bỏ mục tiêu này vào đầu tháng 11 sau khi xem xét lại chính sách hậu bầu cử. Điều này đánh dấu sự gián đoạn trong việc ủng hộ mục tiêu phát thải ròng bằng không của lưỡng đảng, vốn đã được Thủ tướng Anthony Albanese thông qua vào năm 2022. Sự việc diễn ra sau cuộc họp kéo dài 3 giờ của các nghị sĩ hàng đầu Đảng Tự do, một ngày sau cuộc tranh luận rộng rãi kéo dài 5 tiếng đồng hồ tại phòng họp của đảng. Trong đó, mỗi thành viên đều bày tỏ quan điểm của mình. Lãnh đạo phe đối lập bà Susan Lee cho biết liên đảng sẽ từ bỏ cam kết về khí hậu để tập trung vào năng lượng giá cả phải chăng.
Đảng Tự do sẽ loại bỏ mục tiêu phát thải ròng bằng không khỏi chính sách của chúng tôi, và nếu được bầu thì chúng tôi sẽ loại bỏ mục tiêu năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 khỏi đạo luật biến đổi khí hậu.
Đến với Hoa Kỳ, một tin quan trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một dự luật chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử, sau 43 ngày trì hoãn ngân sách mang tính lịch sử này. Đảng Cộng Hòa đã sử dụng thế đa số mong manh của mình tại Hạ viện để thông qua dự luật với số phiếu 222-209. Đảng Dân Chủ đã cố gắng trì hoãn một thỏa thuận cho đến khi đạt được việc mở rộng bảo hiểm y tế chi phí thấp hơn theo đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, nhưng đã có đủ số thượng nghị sĩ Dân Chủ đồng ý đạt được thỏa thuận với Đảng Cộng Hòa để chuyển dự luật sang Hạ viện. Tổng thống Trump đang ăn mừng việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ và cáo buộc Đảng Dân Chủ tìm cách lợi dụng tình trạng này cho mục đích chính trị.
Đảng Dân Chủ đã cố gắng tống tiền đất nước chúng ta hàng trăm tỷ đô la cho những người nhập cư bất hợp pháp và những người nhập cư bất hợp pháp từ các băng đảng, nhà tù hoặc là viện tâm thần. Họ muốn trả cho họ 1,5 ngàn tỷ đô la. Điều này sẽ thực sự gây tổn hại đến các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe của chúng ta và ở mức độ chưa từng thấy trước đây. Hôm nay, chúng ta gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ trước hành động kiểu tống tiền đó, bởi vì đó là sự thật.
Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ là Hakeem Jeffries đã cam kết tiếp tục đấu tranh cho hệ thống chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng sau khi việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã kết thúc mà không giải quyết được một yêu cầu quan trọng từ Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ muốn gia hạn khoản tín dụng thuế tăng cường sẽ hết hạn vào cuối năm nay, giúp giảm chi phí bảo hiểm y tế được hưởng thông qua đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng. Thỏa thuận chấm dứt việc đóng cửa chính phủ bao gồm lời hứa sẽ bỏ phiếu về việc gia hạn, nhưng động thái này dự kiến sẽ thất bại tại Hạ viện và Thượng viện do Đảng Cộng Hòa nắm giữ. Ông Jeffries cho biết đảng của ông sẽ không từ bỏ chiến dịch cải cách y tế, bất kể kết quả bỏ phiếu có ra sao.
We will continue to fight.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để giảm chi phí sinh hoạt cao. Đảng Dân Chủ tại Hạ viện sẽ tiếp tục đấu tranh để giải quyết cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe do Đảng Cộng Hòa tạo ra. Và Đảng Dân Chủ tại Hạ viện sẽ tiếp tục đấu tranh để gia hạn khoản tín dụng thuế theo đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng cho hàng chục triệu người Mỹ. Cuộc chiến này chưa kết thúc. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt. Trở lại Úc, tại Sydney, một thầy bói tự xưng và trợ lý của bà ta đã bị buộc tội liên quan đến một đường dây lừa đảo và rửa tiền trị giá 70 triệu đô la nhắm vào các hành khách các khách hàng dễ bị tổn thương ở Sydney. Nhà chức trách cáo buộc người phụ nữ 53 tuổi này đã thuyết phục hành khách vay tiền với sự hỗ trợ của người đàn ông 25 tuổi, hứa hẹn một tương lai tỷ phú và nhận được phần lợi nhuận. Ủy ban tội phạm New South Wales đã đóng băng thêm 15 triệu đô la tài sản có liên quan đến đường dây này, nâng tổng số tài sản bị tịch thu lên đến 75 triệu đô la. Cuộc điều tra được khởi động vào tháng 1 năm 2024 theo lệnh của lực lượng đặc nhiệm Middleton đã truy tố 17 người khác về các tội danh tài chính có liên quan. Một tin Úc khác, một thiếu niên đâm chết bà ngoại trước mặt một bé gái vào năm ngoái đã bị tuyên án 16 năm tù. Violin White đã bị một cậu bé lúc đó 16 tuổi sát hại tại một bãi đậu xe ở trung tâm mua sắm Redbank Plains, phía tây Brisbane, vào tháng 2 năm 2024. Cái chết của cụ bà 70 tuổi này là chất xúc tác cho luật trẻ em phạm tội người lớn chịu án người lớn, gây tranh cãi của chính quyền Đảng Tự do Quốc gia Queensland. Quy định trẻ vị thành niên phải đối mặt với ít nhất là 20 năm tù giam vì tội giết người. Tuy nhiên luật này không có hiệu lực hồi tố, nghĩa là thiếu niên này đã bị kết án theo luật trước đây của Queensland sau khi đã nhận tội giết người trước đó. Chánh án Helen Bowskill đã mô tả hành động của cậu bé là hèn nhát và tàn nhẫn khi tuyên án.
Hành động của anh vào tối hôm đó cướp đi sinh mạng của một người khác đã gây ra nỗi đau và sự thống khổ vô cùng to lớn cho gia đình bà ấy. Hành động của anh thật tàn nhẫn và hèn nhát. Chúng càng trở nên tồi tệ hơn khi anh tấn công một người phụ nữ không có khả năng tự vệ ngay trước mặt đứa cháu gái 6 tuổi của bà ấy.
Nay chuyển qua Colombia, 40 năm sau thảm kịch núi lửa Amero ở Colombia, những người sống sót và gia đình của những người mất tích đã thả những chiếc thuyền nhỏ mang theo hình ảnh của những đứa trẻ mất tích xuống sông Guali, một hành động mang tính biểu tượng để tưởng nhớ các nạn nhân và đòi công lý. Vụ phun trào năm 1985 của núi lửa Nevado del Ruiz đã gây ra một trận lở đất lớn chôn vùi thị trấn Amero, khiến cho khoảng 25.000 người thiệt mạng, tức là gần 70% dân số, và khiến hàng trăm trẻ em mất tích. Theo quỹ Amado Amero, các bậc cha mẹ vẫn đang tìm kiếm con cái của họ. Nhiều em được nhận nuôi bất hợp pháp ở châu Âu, Bắc Mỹ hoặc Colombia. Maria Gladys Primo, một người sống sót sau thảm họa đã mất hai con, cho biết cô vẫn tin tưởng rằng các con mình vẫn còn sống và hy vọng được đoàn tụ.
Mi corazón me dice que ellos...
Trái tim tôi mách bảo rằng các con vẫn còn sống, cả con trai lẫn con gái, và tôi sẽ tiếp tục chờ đợi các con cho đến ngày tôi chết. Nhưng tôi không bao giờ mất niềm tin rằng các con vẫn còn sống, rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
Trong lĩnh vực môi sinh, các nhà bảo tồn môi trường bao gồm nam diễn viên Leonardo DiCaprio, đại diện cho các cộng đồng bản địa đã tập trung tại Washington DC để bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc tới nhà linh trưởng học nổi tiếng Jane Goodall. Bà Goodall đã qua đời vào tháng 10 ở tuổi 91, đã làm thay đổi ngành nghiên cứu tinh tinh, và trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập niên của mình, bà đã trở thành một trong những nhà hoạt động vì động vật hoang dã được kính trọng nhất trên thế giới. Bà qua đời tại Los Angeles khi đang trong một chuyến diễn thuyết. Leonardo DiCaprio đã bày tỏ lòng kính trọng với người bạn quá cố của mình.
Khi hầu hết chúng ta nghĩ về các vấn đề môi trường, chúng ta thường nghĩ đến sự tàn phá và mất mát. Nhưng Jane luôn dẫn dắt chúng ta bằng hy vọng. Bà nhắc nhở chúng ta rằng sự thay đổi bắt đầu từ lòng trắc ẩn và nhân tính là công cụ tuyệt vời nhất của chúng ta. Hầu hết mọi người đều biết đến bà như một biểu tượng, một huyền thoại. Nhưng Jane mà tôi may mắn được biết đến lại là một người dịu dàng, tò mò, hài hước, dí dỏm và hoàn toàn không thể ngăn cản.
Và bây giờ là tin Việt Nam. Ngày 13 tháng 11, theo báo chí trong nước, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại một số địa phương. Cụ thể, quyết định tập trung vào việc sạt lở nghiêm trọng tại kè An Lương, xã Duy Nghĩa và bờ biển phường Hội An Tây. Tuyến kè An Lương dài hơn 1 cây số, là lá chắn bảo vệ hơn 200 hộ dân đã bị phá hủy nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 với các mảng bê tông lớn bị cuốn trôi. Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu các xã phường có sạt lở khẩn trương khai thác các biện pháp ứng phó và khắc phục, bao gồm sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí hậu cần và tăng cường cắm biển cảnh báo. Các địa phương cũng được giao theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và huy động mọi nguồn lực. Đặc biệt, phường Hội An Tây đã kiến nghị thành phố sớm xây dựng kè chắn sóng kiên cố để bảo đảm an toàn lâu dài cho khu vực bờ biển bị xâm thực mạnh từ cuối năm 2024. Và bây giờ là tin hối suất 1 úp kim hôm nay tương đương với 65.58 xu Mỹ và 17.323 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ 6 14 tháng 11 tại Perth, trời nắng, nhiệt độ 24, Adelaide đôi lúc có mưa 27, Melbourne ban tối có thể có mưa 18 độ, ở Hobart trời nhiều mây 16, Canberra trời mây rải rác 26, Wollongong có thể có mưa rào 21, ở Sydney mây rải rác 24, Newcastle trời nhiều mây 26, Brisbane có mưa rào 26, Cairns trời mây rải rác 32 độ, và tại Darwin buổi tối có thể có mưa dông, nhiệt độ cao nhất 34.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.